Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 141. Chư vị trưởng bối, chư vị học trưởng, xin chào mọi người. Chúng ta vừa học một câu vào thời Xuân Thu, Tể tướng Tôn Thúc Ngao của nước Sở tiếp nhận lời khuyên bảo của một ông lão. Ông dùng thái độ khiêm tốn, cẩn trọng liêm khiết để làm tể tướng. Không mất thời gian bao lâu, nước Sở đã được lập lại an ninh trật tự. Chúng ta có thể nhìn thấy quốc vô gián thần, quốc hằng vong. Một đất nước không có những đại thần thẳng thắn chánh trực khuyên gián, không có đại thần chỉ ra các vấn đề của đất nước, đất nước này sớm muộn gì cũng diệt vong. Chúng ta ôn tập một chút phần quân đạo trước đây đã từng giảng. Có câu than vũ dĩ ngạc, ngạc vô xương, kiệt trụ dĩ duy, duy nhi vong. Ngạc ngạc tức là chỉ đại thần dám đưa ra lời khuyên gián. Thế nên vào thời vua Than, vua Vũ, đất nước hưng thịnh, mà càng quan trọng hơn là những vị thiên tử này, các ngài tiếp nhận lời khuyên gián, các đại thần chánh trực chấp nhận những lời khuyên của họ. Kiệt trụ không tiếp nhận được lời khuyên của người khác, thậm chí người khuyên can còn bị mất mạng. Vậy thì mọi người chỉ có thể ứng phó cho qua, đều là giả bộ đang thái bình. Vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là một đất nước, gia đình cũng giống như vậy. Trong Hiếu Kinh có nói với chúng ta, phụ hữu tranh tử. Một người cha có một người con dám khuyên ngăn, tắc thân bất hãm ư bất nghĩa. Con người không phải thánh hiền, người làm cha cũng không nhất định đã khế nhập vô cảnh giới thánh hiền. Khi người cha gặp phải mê hoặc rất lớn trong cuộc đời, ai cần phải khuyên? Con trai phải khuyên. Nếu không, người cha bước đi sẽ sai lầm, thanh danh một đời sẽ không còn nữa. Chúng tôi từng gặp qua một chuyện thật như vậy. Người cha đã lớn tuổi lắm rồi, cũng khoảng 70 đến 80 tuổi, hình như là muốn lấy một cô gái 20 mấy tuổi. Con trai ông ngăn cản, người cha không được vui, đánh con trai mình. Người con trai cũng không oán hận chút nào. Qua một thời gian, người cha bình tĩnh lại. Ông cảm ơn lời khuyên bảo của con trai mình. Các vị học trưởng chuẩn bị để cho người khác đánh chưa? Khuyên không nghe, vui can tiếp, dùng khóc khuyên, đánh không giận. Thời đại bây giờ, nền tảng luân lý đạo đức của mọi người đều không đầy đủ, mà đối với các hành vi trái với luân lý đạo đức của người thân bạn bè, cái này không thể trách họ. Quan trọng nhất là chúng ta phải đứng cho vững. Quan trọng nhất là chúng ta phải thật sự kiên nhẫn, có tâm yêu thương, đi hộ niệm cho họ, đi khuyên bảo họ. Sĩ hữu tranh hữu, tắc thân bất ly ư lệnh danh. Giữa bạn bè với nhau, biết khuyên họ thì một đời thanh danh mới không bị hủy hoại. Bạn bè tốt là hộ niệm cho đạo đức của nhau. Quân tử ái nhân dĩ đức, thành tựu đức hạnh của đối phương. Tiểu nhân ái nhân dĩ cô tức. Cô tức nghĩa là nuông chiều. Bạn bè cũng được, con cái cũng được. Thói quen này liền càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Chúng ta xem câu tiếp theo, câu 138. Chúng ta cùng nhau đọc. Người sanh ra đã hiển quý thì dễ dàng kiêu ngạo, phóng túng. Người sanh ra đã giàu có đầy đủ thì dễ dàng xa xỉ. Vì vậy người phú quý, nếu như không hiểu rõ đạo lý làm người để tự mình phán tỉnh, quán chiếu mà có thể làm ra những việc không sai lầm thì rất ít. Chúng ta thường xem những câu kinh văn này, cảm nhận được sự thông đạt, nhân tánh của người xưa. Từ câu này mà xem, sanh ra là người hiển quý. Họ là người ở trên người, rất dễ dàng kiêu ngạo phóng túng. Đặc biệt là những người làm quan lớn, nếu như không có sự cẩn trọng, sau đó là bồi dưỡng thái độ làm người đúng đắn cho con cái trước tiên, thì rất khó mà không bị ô nhiễm. Anh trai của tôi làm cảnh sát, lúc đó cũng từng đi phục vụ cho một số lãnh đạo lớn ở Đài Loan, là bảo vệ họ. Con cái của những vị lãnh đạo này muốn đi ra ngoài đều là phải đi theo để chăm sóc chúng. Phát hiện ra những đứa con của một số lãnh đạo này rất là hung dữ. Lúc đi ra ngoài, khi cánh cửa sắt này đang mở, chúng cảm thấy quá chậm, liền mắng người rất là hung dữ, ngạo mạn. Làm gì mà chậm chạp như vậy? Thật ra những người cảnh sát này đều là những nhân viên nhà nước, đến nhà chúng để giúp đỡ bảo vệ sự an toàn của chúng. Chúng lại mắng người ta như vậy, làm gì có chuyện không tổn hại đạo đức, làm gì có chuyện không tổn phước. Cho nên con cái của họ chỉ cần mắng người như vậy, người làm lãnh đạo này rất nhanh sẽ bị xuống chức. Rất chuẩn. Sau đó nhìn thấy gia vị lãnh đạo rất tốt, con cái của họ khi ra ngoài rất là ôn hòa, khách khí. Ây da, chú vất vả rồi, cảm ơn, cảm ơn. Người làm lãnh đạo như vậy càng làm càng lớn, càng làm càng tốt. Ông trời có mắt, nhìn rõ mọi việc. Thật ra tâm của người bây giờ chúng ta quá sơ ý, đều không biết trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng nhân thiện được quả thiện, trồng nhân ác được quả ác. Chân tướng như vậy đều đang diễn ra trước mắt chúng ta từng cảnh một. Tôi ở Hải Nam, nguyên biết như một số lãnh đạo của hệ thống nhà tù tỉnh Hải Nam. Khi họ nói chuyện, thật sự là có lúc chúng tôi nghe mà rơi nước mắt. Một vị đứng đầu hệ thống nhà tù tên là Trương Pháp, sở trưởng. Ông là người đứng đầu của hệ thống nhà tù đó. Lúc nói đến những người phải chịu tội, cũng giống như người thân của ông vậy. Họ ra rồi vào tù lại, đây đều là sai lầm của tôi, làm thế nào để giúp đỡ họ đây? Chúng tôi từng có vài người bạn đến nghe giảng, trước đây cũng là từng ở trong tù ra. Nhìn thấy sở trưởng Trương, đương nhiên bây giờ ông đã là chức rất lớn, không còn là sở trưởng nữa mà là chức lớn hơn, tôi cũng không rõ là chức vụ gì. Ông nhìn thấy những người đã từng chịu tội ở trong tù, bạn xem sự nhiệt tình đó của ông, cảm giác thân thiết giống như là nhìn thấy người thân của chính mình vậy. Cho nên chả trách Văn hóa truyền thống có thể phát triển ở hải khẩu như vậy, lợi ích nhiều người như vậy, tỷ lệ cai nghiện giúp đỡ những người chịu tội cai nghiện là cao nhất trên toàn thế giới. Dùng hiếu đạo, dùng nho thích đạo tam giáo để giáo dục những người phạm tội. Những kinh nghiệm này từ từ là truyền bá ra ngoài, ảnh hưởng đến trên toàn thế giới. Cho nên một người quân tử chánh trực thật sự có thể mang lại ảnh hưởng rất lớn cho xã hội, cho đất nước. Bạn nói xem một người lãnh đạo nhà tù có thể ảnh hưởng đến hệ thống nhà tù trên toàn quốc, có thể ảnh hưởng hệ thống nhà tù trên toàn thế giới. Tháng 9 tôi phải về Đài Loan một chuyến, là buổi họp mặt toàn bộ lãnh đạo của hệ thống nhà tù, phải giảng bài 2 ngày. Tại vì sao tôi lại được mời? Tôi nhờ vào phước của sở trưởng Trương Pháp. Nhà tù Hải Nam nghe nói tới ông Thái nào đó trước đây đã từng ở hải khẩu làm một số chuyện. Tôi là nhờ phước của ông mà được thơm lây mới đi tham gia 2 ngày học này. Thật sự là ảnh hưởng đến Đài Loan. Cho nên thật sự tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, mỗi một người thật sự làm trọn bổn phận của chính mình thì đều có thể làm được. Cho nên trong cách ngôn liên bích có một phần nói đến tề gia, trong đó có một câu nói là an tường cung kính là phương pháp hàng đầu dạy bảo con nhỏ. Quy tắc dạy con cái quan trọng nhất ở chỗ nào? Công chánh, nghiêm minh. Là phương pháp hàng đầu làm phụ huynh. Trong câu nói này, chúng ta suy nghĩ một chút. An tường tức là hết thảy lời nói hành động của chúng không được gấp gáp, phải dạy con trẻ trầm ổn, không gấp gáp. Trầm ổn tâm của chúng mới định, định mới có thể sanh quệ. Gấp gáp làm việc thế nào cũng có sai sót, gọi là tâm tình gấp gáp, không chuyện gì thành. Cho nên từ nhỏ phải dạy định, dạy trầm ổn. Mỗi một lời nói hành động gấp gáp thì liền nhắc nhở, bao gồm nói chuyện mà thở hồng hộc, rất gấp gáp. Nào từ từ nói thôi con. Con trẻ muốn bồi dưỡng một thói quen tốt thì cha mẹ phải rất là kiên nhẫn. Chúng không đúng thì bạn phải nhắc nhở chúng mỗi lần, sau đó bầu bạn giúp chúng làm đúng. Các vị bằng hữu, con cái của bạn nói có nhanh hay không? Nhanh à? Nguyên nhân do đâu? Vì chúng ta cũng không chậm. Chính chúng ta có vấn đề này, muốn phát giác vấn đề của con cái không dễ dàng. Chính mình không cảm thấy đó là vấn đề, làm sao có thể phát giác được con cái có vấn đề chứ? Cho nên muốn thương người phải thương mình trước, muốn giúp người phải giúp mình trước. Giáo dục vẫn là hạ công phu ở chỗ thân giáo của chính mình. Nhìn thấy câu này, từ bây giờ mà bắt đầu, ngay lúc này, nhất cử nhất động đều phải an tường, bài phải sắp xếp cho tốt, không được thô lỗ, không được gấp gáp. An tường cung kính. Con cái đối với người, đối với vật, đối với việc, lúc nào cũng cung kính. Nếu như chúng nói chuyện vô lễ với người lớn, phải ngăn cấm ngay lập tức. Quen rồi sẽ thành tự nhiên. Một người mà không cung kính như người lớn, một đời của người đó nói thẳng ra là hỏng rồi. Vì sao vậy? Mỗi ngày đều đang tổn phước. Lại nữa, một người không cung kính thì làm sao họ có quý nhân? Lại nữa, họ không cung kính mà đến với đoàn thể, nhất định sẽ vô lễ với cấp trên. Liễu Phạm Tứ Huấn có nói, các vị đại phu thời Xuân Thu nhìn thấy cử chỉ của người này, nghe ngôn ngữ của người này, nghĩ đến lành dữ họa phước sau này của họ, đều có thể nói một cách rất linh nghiệm. Rất nhiều ghi chép trong tả truyện quốc ngữ chúng ta đều có thể thấy rất rõ ràng. Tôi đọc đoạn này, mọi người sao lại nhìn tôi một cách vô tội như vậy? Chúng ta phải đọc Liễu Phạm Tứ Huấn 300 lần. Cái này là sư trưởng dặn dò. Chúng ta lớn tuổi rồi không nên cố học thuộc, có thể đọc nhiều lần rồi thuộc. Hơn nữa, nếu như bạn đọc lịch sử hoặc là những chuyện phát sinh xung quanh, bạn đi ấn chứng câu nói này thì vô cùng dễ nhớ, bởi vì bạn hiểu nó, ấn tượng lại sâu sắc. Nhìn thấy một đội quân đi ngang qua, chúng ta có nói đến trong tiết học trước, có ghi chép trong quốc ngữ, quân đội nước Tần đi qua hoàng thành của thiên tử, quân đội đó rất ngạo mạn, vô lễ đối với thiên tử. Đại thần bên cạnh liệt nói, chuyến đi lần này của họ nhất định gặp tai ương. Vì sao vậy? Khinh suất ngạo mạn, kiêu ngạo thất bại. Chỉ nhìn vào một hành động, quay trở về thật sự là bị nước Tấn đánh cho thua thảm bại. Ba đại tướng quân đều bị bắt đi hết. Trong đại học có đoạn Tần Thị viết, đó là Tần Mục Công đánh thua trận, chiếu cáo thiên hạ lỗi lầm của mình, là nói đến đoạn này. Bởi vì ông không nghe lời khuyên của đại thần, cho nên cảm thán lỗi lầm của chính mình. Cho nên Khổng Tử cũng có những trí huệ này. Người nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ, hai gia đình có thể là mời đối phương tới làm khách, nên có nhờ đứa trẻ ở dưới quê giúp đỡ chuyển lời. Đứa trẻ này làm chuyện gì cũng rất tích cực. Có người hỏi Khổng Tử, đứa trẻ này có phải là rất hiếu học hay không? Là rất muốn cầu học vấn. Khổng Tử nói, không phải. Mặc dù nhìn em đó có vẻ rất tích cực làm mấy chuyện này, nhưng mà ta nhìn em ấy xem, người lớn vẫn chưa ngồi mà nó đã ngồi trước. Đi đường cùng người lớn thì lại đi ngang hàng, không đi ở phía sau. Không phải là muốn cầu học vấn, chẳng qua chỉ là muốn nhanh chóng làm người lớn mà thôi. Tôi nghe những lời này hình như đang nói tôi. Trước đây đều là mau chóng trưởng thành, mau chóng trưởng thành, hình như là trưởng thành rồi có thể làm rất nhiều chuyện. Cho nên bạn xem Khổng Tử ngài, nhìn hành động của người khác là nhìn tâm thái của họ. Tâm thái này nếu như dưỡng thành thái độ này, nếu tốt thì một đời này chính là nhờ vào thái độ đó mà có đại phước báo. Nếu không tốt thì sẽ bị những thói quen xấu này làm lầm lỡ cả một đời. Có bao nhiêu người bởi vì ngạo mạn cuối cùng bị lãnh đạo, bị quốc quân phán tội chết cũng có. Cho nên người cung kính họ sẽ không càn rỡ. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn có một câu gọi là kính trọng tôn trưởng. Câu nói này người làm cha mẹ nhất định phải dạy. Cung kính chính là phương pháp đệ nhất. Kính trọng tôn trưởng giữ phạm niên cao, người tương đối lớn tuổi, vị cao, vị trí tương đối cao, như là làm chủ quản, đức cao, đức hạnh tương đối tốt, thức cao, kiến thức tương đối uyên bác, đều phải cung kính. Hơn nữa, Con cái từ nhỏ đã phụng dưỡng ông bà nội ngoại, phụng dưỡng cha mẹ, người lớn tuổi, thâm ái quyển dung, như thanh hạ khí, nói chuyện với trưởng bối rất nhu hòa, rất cung kính, tạo thành thói quen, tập dĩ thành tánh, sự ôn hòa cung kính của chúng. Các từ vân tập, chúng làm sao mà không có phước báo chứ? Tâm bình khí hòa, chăm sóc người, tính đối mọi việc. Cho nên trong châm ngôn có nói: tâm bình khí hòa, các tường vân tập, tâm tình nóng nảy, không chuyện gì thành. Bây giờ chúng ta xem con trẻ còn hầu hạ ông bà, còn hầu hạ cha mẹ nữa hay không? Hay là biến thành ông bà hầu hạ chúng, cha mẹ hầu hạ chúng đây? Cái này không thể điên đảo. Lúc này không tạo thành thái độ yêu thương, bảo vệ trưởng bối, phụng dưỡng trưởng bối, cung kính trưởng bối, sau này khó mà bồi dưỡng thành. Nhưng mà điểm này chúng ta phải phản tỉnh chính mình. Vì sao vậy? Trong chữ giáo bên trái có hai cái xiên, phía dưới là một đứa trẻ, trên làm dưới noi theo. Cha mẹ vẽ cái xiên thứ nhất, con cái theo đó mà mô phỏng. Xin hỏi chúng ta an tường hay không? Xin hỏi chúng ta cung kính hay không? Mọi người nghĩ mà xem. Thôi đường nhũ cô, Đường thị gả cho nhà họ Thôi, mẹ chồng của cô ấy toàn bộ răng đều rụng hết rồi, nhưng mà mỗi ngày được cung kính lau rửa sạch sẽ cho mẹ. Trước tiên là hầu hạ mẹ chồng của cô, bởi vì mẹ chồng không có răng nên không cách nào nhai đồ ăn được, dùng sữa để mà cúng dường cho mẹ chồng. Cúng dường xong thì mới đi cho con bú. Bạn nói xem thái độ cung kính này, con cái của cô nhìn thấy được, cảm động ở trong tâm. Cho nên Thôi gia là một gia tộc xuất hiện nhiều đại thần nhất vào thời Đường. Vậy thì vinh hiển tới mức không cách nào hình dung được. Chính là hiếu đạo mới có được phước báo lớn như vậy. Phan Quốc Phiên tiên sinh từng nói, những lời này đều rất thấu triệt. Một gia tộc muốn ba bốn đời không suy bại, nhất định phải tiết kiệm thì mới có khả năng đó. Muốn năm sáu đời không suy bại, phải thận trọng, còn có chất phác, không thể phù phiếm. Phù phiếm chẳng qua chỉ là tỏ vẻ bề ngoài. Muốn tám đời, mười đời trở nên không suy bại, nhất định phải hiếu để truyền gia thì mới được. Cho nên cung kính hầu hạ trưởng bối cũng là chúng ta phải làm ra thân giáo cho con cái xem trước. Bởi vì lần trước tôi ở Singapore, có không ít phụ huynh hỏi một số vấn đề. Làm thế nào để con cái nghe lời? Làm thế nào để con cái có cảm giác trách nhiệm? Hỏi cái vấn đề này. Trước tiên tôi thỉnh giáo với mọi người, có đứa trẻ nào vừa sanh ra đã không nghe lời không? Bạn xem khi con trẻ còn nhỏ, mà con nói, mẹ con nói, bạn nói chúng nghe lời hay không? Chúng không nghe lời thì chúng biết nói những lời này sao? Đúng không? Chúng từ nghe lời biến thành không nghe lời, bạn cũng nên tìm ra căn nguyên của nó. Chúng ta bình tĩnh mà nghĩ xem, mà muốn con cái có lý trí, vậy thì trước tiên chính mình phải có lý trí. Lý trí bắt đầu từ chỗ nào? Làm không được thì phải quay lại xét mình mới là lý trí. Tại vì sao nói hành động theo cảm tính? Chính là không có lý trí. gặp phải chuyện trước tiên là chỉ trích người khác. Vấn đề này, chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn, không có chuyện thì biến thành có chuyện, trách móc lẫn nhau, long trời lỡ đất. Tự trách chính mình thì trời yên biển lặng. Cho nên Nho Gia ở phía trước trong phần tu thân có nói thành ý chánh tâm vô cùng quan trọng, quan sát từ tâm địa. Hôm nay chúng ta học đệ tử quy, trước tiên hạ thủ từ tâm địa của chúng ta, bắt đầu từ sự gấp gáp. Rất nhiều vấn đề đều có phương pháp mà ngay lập tức có thể khiến con cái của chúng ta thế nào. Ngay lập tức rất nhiều. Bằng đóng ba thước không phải do cái lạnh của một ngày. Thế nên muốn giúp đỡ con cái, trước tiên phải giúp ai? Phải nâng cao chính mình trước mới được. Không nâng cao chính mình, mỗi ngày những tập khí này đều bày ra trước mặt con cái, muốn dạy con cái thật sự rất khó. Cho nên gia nhân quái nói, gia nhân hữu nghiêm, quân yên phụ mẫu chi vị giả. Nghiêm, chúng ta vừa nhắc đến cha mẹ rất hung dữ, quản giáo con cái rất nghiêm khắc. Trước tiên phải nghiêm khắc với ai? Bạn không nghiêm khắc với chính mình, bạn làm sao mà thành tấm gương được chứ? Cho nên chúng ta xem câu tiếp theo, công chánh nghiêm minh. Công phu khắc chế bản thân của bạn phải làm rất tốt. Bạn làm theo nguyên tắc thì con cái ở trước mặt bạn cảm thấy cung kính. Bạn nếu như thiên vị, con cái làm sao mà phục bạn được chứ? Con người một khi thiên vị, tai nạn trong nhà có thể sẽ đến. Tư tình nhiều, đạo nghĩa ít. Cho nên chữ nghiêm này phải đối với chính mình, phải nghiêm khắc, không thể yêu ghét, không thể thiên vị. Đây là công phu. Các vị phụ huynh, chúng ta có rất nhiều bạn học, chắc là đã kết hôn rồi. Xin hỏi mọi người, bạn có 4 đứa con, 3 đứa con, bạn có thiên vị qua không? Bạn không thiên vị thì tâm mới chánh, tâm chánh sau đó tu thân, tu thân sau đó mới tề gia. Tôi từng nghe qua một câu chuyện có thật. Một sếp lớn của một bưu điện, như vậy thì cũng không đơn giản, trong giới tài chính cũng tương đối có thành tựu. Có trí huệ hay không? Một người làm quản lý cấp cao có trí huệ hay không? Không nhất định. Làm quản lý cấp cao gọi là có phước báo. Xin hỏi A Đẩu có trí huệ hay không? Nhưng mà A Đẩu làm thiên tử, ông có phước báo. Có một vị trí giả nhập đầu với ông cho đến mức thổ huyết, ông ấy có phước báo nhưng không có trí huệ. Cho nên mọi người nghĩ mà xem, hiện tại doanh nghiệp này có thể phát triển, vậy thì ông nhất định có phước báo. Như tôi thì không có phước báo. Tốt nghiệp đại học 2 năm mà đổi công việc đến 10 mấy lần, không có phước báo thì làm gì cũng không thuận lợi. Người có phước báo, họ làm cái gì cũng rất phát triển. Đó là duyên. Nhân là gì? Nhân là họ tích lũy phước báo, làm rất tốt bố thí tài. Tôi nhìn thấy người khác may mắn thì đố kỵ, sao họ có phước báo như vậy? Đố kỵ tâm lợi ích người liền không còn. Thầy dạy kinh thư thì dễ gặp, thầy dạy làm người thì khó tìm. Gặp được sư phụ, quan niệm xoay chuyển, bắt đầu không đố kỵ người khác, phải thưởng thức họ, noi theo họ, niệm niệm đều nghĩ cho họ, thì vận mệnh liền có thể xoay chuyển. sau đó đi thi làm giáo viên cũng khá thuận lợi. Từ thay đổi việc liên tục, sau cùng không đổi nữa, tổ tiên phù hộ thi đậu làm giáo viên. Cho nên cái thời đại này, thẳng thắn mà nói, chúng ta muốn đóng vai lãnh đạo, đóng vai cha mẹ hay thầy cô giáo, phải làm cho tốt. Không có trí huệ thì nhất định là không có qua cửa. Vì sao vậy? Bởi vì bây giờ bên ngoài rất cám dỗ, không biết là gấp mấy lần so với 100 năm trước. Chính mình không đứng vững thì con cái đứng vững nổi hay không? Bạn không có dùng trí huệ đạo đức thật sự để cắm rễ cho con cái bạn, đời này của chúng muốn hạnh phúc vui vẻ thì rất khó. Thật sự rất khó. Thế nên sự từ ái của người làm cha mẹ ở chỗ nào? Nhìn xa trông rộng, suy nghĩ cho một đời của chúng. Chúng bây giờ cần cắm những cái rễ làm người làm việc nào quan trọng? Vị lãnh đạo này có hai người con, một trai một gái. Thành tích của người con trai rất tốt, thành tích của người con gái thì không ra sao. Vậy thì người làm cha mẹ sẽ thương đứa nào hơn? Bạn xem tâm yêu ghét, tâm thiên vị xuất hiện rồi, thấy được sự thiên vị. Tai nạn của gia đình này, bạn thực sự là người nhìn hiểu được, thì bạn có thể thấy được tai nạn sau này của ông. Bạn thiên vị đứa con mà bạn chiều chuộng sẽ thế nào? Được chiều sanh ra kiêu ngạo, xem thường em gái mình. Đứa con mà bạn xem nhẹ thì thế nào? Bị nội thương. Chúng rất tự ti. Một khi thiên vị liền biến thành như vậy. Không thiên vị, thành tích không tốt, bạn càng phải yêu thương, bảo vệ chúng. Bạn càng yêu thương bảo vệ đứa có thành tích không tốt, thì đứa con trai không phải sẽ bị tâm yêu thương của bạn cảm động mà chăm sóc em gái mình sao? Trong Cách Ngôn Biệt Lục có một vài câu nói rất thấu triệt, mọi người ghi lại để lãnh hội một chút. Vũ Trạch Quá Nhuận Dạng Vật Chi Tai Giả. Người xưa rất là khiêm tốn, rất có ngộ tánh, hướng tới thiên địa vạn vật mà học tập. Cảm nhận nếu như mưa quá nhiều, quá ẩm ướt, thì cây cối sẽ bị ngập úng, rau cỏ đều chết hết. Cho nên là tai họa của vạn vật. Ân sủng quá lễ, thần thiết chi tai giả. Tình nghĩa, tình ái quá nghĩa. Tử tôn chi tai giả. Quan sát sự phát triển của nhân tánh, ân sủng vượt qua tiêu chuẩn lễ nghĩa. Cũng giống như thí dụ vừa nãy tôi nói, con trai thành tích tốt, cái gì cũng thuận theo nó. Đấy đều thuộc về sủng ái. Ân sủng quá lễ, người làm quan này nếu như cáo mượn oai hùng, người thiếp này vô cùng hỗn sược. Mọi người xem đường quyền tông sủng ái Dương Quý Phi, có phải là hỏa của Dương Quý Phi tới rồi không? Đúng vậy, sau cùng Dương Quý Phi còn bị chôn sống. Bởi vì sau cùng người ta cảm thấy Dương Quý Phi gây ra loạn an xử, hỏa của bà ấy không phải tới rồi sao? Trên thực tế, Đường Huyền Tông phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Nếu như ông có lý trí, dùng lễ đối đãi Dương Quý Phi, vậy thì có thể cục diện đã khác. Cho nên hại chính mình, hại đất nước, cũng hại người ái thiếp của ông. Có người không có lý trí, thật sự muốn yêu người rất khó. Ái chi bất dĩ đạo, thích túc dĩ hại chi giả. Ở đây tình ái của bạn vượt quá lễ nghĩa, tai họa con cháu liệt tới. Thí dụ mà khi nãy tôi nhắc đến, con cháu của ông đều có tai họa. Nhuận là bộ môn chứ không phải bộ đấu. Sao tôi lại viết thành đấu nhỉ? Có phải là nội tâm có đối lập mới có đấu hay không? Khúc lễ viết vật bất kính, trạng thái nội tâm lúc nào cũng phải quán chiếu mới được. Người cha khi nãy ông tiếp tục làm như vậy, sau đó con trai của ông lấy được bằng tiến sĩ, con gái chỉ tốt nghiệp trường nghề. Ông rất là vui mừng. Con trai làm ông ấy nở mày nở mặt. Trở về nước vốn là tính mang theo con trai đi khoe với người thân, bạn bè. Con trai tôi tốt nghiệp tiến sĩ. Còn chưa kịp dẫn con trai đi ra mắt, con trai vừa trở về liền nói với ba mình: ba, con cũng không biết khi nào ba chết. Có điều ba có nhiều nhà cửa như vậy, nhiều tài sản như vậy, ba hãy để lại cho con trước đi. Các vị bằng hữu, người học tiến sĩ nói ra những lời như vậy có đạo lý hay không? Cái này không có đạo lý rồi, làm trái với thiên lý có đúng không? Nhưng mà nói cho mọi người, anh ấy không phạm pháp. Trái với thiên lý nhưng không phạm pháp. Thế nên con người không hiểu đạo lý, lợi hại ở chỗ nào? Có thể khiến người khác tức chết mà họ vẫn không có tội. Người cha thật sự nghe xong những lời này bị đả kích rất lớn, tinh thần có chút không ổn định nổi. Người con trai thấy cha mình qua một thời gian không có hành động gì, liền viết thư cho sếp, nói là muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông. Đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha mình. Người cha nghe xong thì không chịu nổi, liền vào bệnh viện tâm thần. Lúc này thì ai xuất hiện? Là ai? Chả trách mà thời đại này nói là sanh con gái tốt hơn sanh con trai. Những thí dụ này quá nhiều rồi, không thể không khiến người khác có sự cảm thán này. Nam tử Hán đại trượng phu không thể biến thành bộ dạng này. Trai không trung lương, gái không nhu thuận, người trung lương trên vai gánh cha mẹ. Cái này đối với cha mẹ có ân đức lớn nhất với chúng ta. Bạn cũng không tận tâm chăm sóc, còn nói cái gì mà trung lương chứ? Nói cái gì mà là thiện lương? Trăm hạnh hiếu đứng đầu. Con gái xuất hiện, trước tiên là nói với cha mình: cha, cha nuôi lớn con như vậy, ân đức của cha một đời này cũng không báo đáp hết. Tụi con không cần một đồng nào của cha. Mỗi một tháng sẽ đưa cho cha 5.000 đồng tiền phí sinh hoạt. Dẫn theo chồng mình đến nói với cha như vậy. Người cha có năng lượng rồi, con gái thật sự hiếu thuận, từ từ tinh thần mới đỡ hơn, mới khôi phục lại bình thường. Chúng ta có thể nghe đến đây sẽ cảm thấy đứa con trai này thật không ra sao. Đứa con trai này sẽ có tai nạn. Vì sao vậy? Tổn phước nhất đó là ngỗ nghịch với cha mẹ. Ngỗ nghịch với cha mẹ đa phần kết quả là gì? Bị sét đánh chết. Có rất nhiều câu chuyện lịch sử chân thật. Mọi người có phát hiện ra không? Hiện tại người bị sét đánh chết càng ngày càng nhiều. Những hiện tượng này không phải là ngẫu nhiên. Chúng tôi từng giảng qua một thí dụ với mọi người. Ở vùng Long Du, một đôi anh em trai luân phiên nhau chăm sóc mẹ mình. Anh trai tương đối nghèo, sau cùng không có cách nào, chưa đến thời gian đưa mẹ sang em trai, nhưng vốn không còn gì cho mẹ ăn nữa, nên mới để mẹ sang chỗ em trai mình. Người mẹ gõ cửa, người em trai trả lời. Chưa đến ngày nuôi mà, nên người em đóng cửa lại. Người mẹ ở đó cầu xin, nhưng người em rất là vô tình. Cuối cùng người mẹ không còn cách nào khác, liền nói thế nào? Bởi vì ngửi thấy mùi thức ăn mà nhà người em nấu vừa xong. Hay là cho mẹ ăn một bữa cơm rồi mẹ rời đi? Người em vẫn không mở cửa. Người mẹ quá đau lòng mà rời đi. Mới đi được một đoạn thì trời nổi sấm sét ầm ầm, sét đánh vào căn nhà nhỏ của người em. Vợ chồng người em bị đánh chết ngay lúc đó. Bởi vì người em trai nghe mẹ nói cơm cũng nấu xong rồi, mẹ cũng đã ngửi thấy mùi cơm chín rồi. Thế là người em kêu vợ mình đem cơm để vào trong phòng, rồi lấy chăn đậy lại, không để cho người mẹ ngửi thấy. Bạn nói xem, con người tuyệt tình đến mức độ như vậy thì không còn là con người nữa rồi. Ông trời liền mang người em đi. Tư cách làm người của người em cũng không còn nữa. Ông trời thật ra rất từ bi. Ông chừa lại cơ hội cho mọi người rất nhiều, sao cùng gặp phải tai họa mà ra đi? Vì thì thật sự là ông trời đã cho bạn quá nhiều cơ hội rồi mà bạn không có trân trọng. Làm nhiều việc bất nghĩa ắt bị tiêu diệt, thật sự là hao tổn hết phước báo. Một vị thầy giáo chỗ chúng tôi giảng câu chuyện này, có một học sinh của anh ấy nghe được, cảm thấy vô cùng chấn động. Người thầy cảm thấy rất kỳ lạ, sao mà nghe được câu chuyện này lại có thể chấn động đến mức độ như vậy. Em học sinh này nói: thưa thầy, em có một người bạn học vào năm mười mấy tuổi. Bạn học của em vô cùng ngỗ nghịch với cha mẹ. Người bạn học này đột nhiên vào một ngày đứng cách em mười mấy mét thì bị sét đánh chết ở trước mặt của em. Em biết bạn học của mình bất hiếu, cho nên khi nghe thầy giảng câu chuyện này thì em học sinh này vô cùng tin tưởng. Bởi vì em đích thân chứng kiến rồi, cho nên người con trai tiến sĩ này anh không bị sét đánh chết. Ông trời đã cho anh cơ hội ép cha mình đến mức phải nhập bệnh viện tâm thần. Ông trời từ bi vẫn cho anh cơ hội. Kết quả là khi anh sanh con, không đến một tuổi mà đứa con này đã phải làm phẫu thuật mấy lần. Bạn xem tai họa cho con cháu. Thật sự anh ấy ngỗ nghịch với cha của mình như vậy, cho nên con trai anh chưa đến một tuổi mà đã gặp những tai nạn này. Một đứa trẻ trước 12 tuổi sức khỏe có vấn đề đều là liên quan đến đức hạnh của cha mẹ. Cha mẹ nếu như không có đức, sức khỏe của đứa trẻ này sẽ không tốt. Thật quá nhiều thí dụ người mẹ ngỗ nghịch bố mẹ chồng, vừa sửa đổi xong thì bệnh của con liền khỏi. Những đạo lý giữa trời đất này thật sự đáng để chúng ta dũng tâm mà cảm nhận. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.